Moyang
ngày 6 tháng 6 năm 1981. Thưa các bạn, tuần qua chúng ta đã thực tập trong giây phút về điển giới tiến hóa của nội tâm. Tôi thiết tưởng các bạn đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần cũng bằng kêu gọi tâm linh thanh điển của các bạn cùng đi với tôi trên một đoạn đường để tìm hiểu rõ nội thức của chúng ta đã bước vào thanh điển và tự tiến trong đêm thanh vắng. Những bạn nào đã học dũng tiến, kiên nhẫn, hành thiền trong cái giây phút thiêng liêng thì cũng cảm nhận được chúng ta đã dọn mình cho ta trở về với thanh điển sáng suốt. Khi chúng ta bước vào thanh điển thì mới rõ rằng cái câu nói rằng tâm đậm thần trí, thì mới biết rằng cái chân tâm của chúng ta nằm ở đâu. Và trung tâm bộ đầu có hữu ích gì trong cuộc hành đạo tiến hóa sáng suốt của Pháp Vô Vi không? Cho nên cái Pháp Vô Vi là thực hiện về thanh điển, mà khi chúng ta bước vào điển giới rồi thì trung tâm bộ đầu chúng ta đều phát triển. Cái diện mối quy nguyên của cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là nằm ngay lục tâm trong cơ tạng cơ thể của chúng ta. Rồi chúng ta luyện trong cái thiền giác đó, chúng ta mới cảm nhận được cái phúc giải tỏa thần tiến về tâm linh của chúng ta. Thì những giây phút đó chúng ta đi đâu? Và có nhiều bạn ngồi nhắm mắt quên mình, quên tất cả mọi sự việc. Tại sao các bạn quên? Rất dễ hiểu. Và khi các bạn dán trần, nhập xác, các bạn quên tất cả những cái quá khứ của các bạn. Rồi trở về với nguyên căn và đi lên thiên đàng, cảnh thiên liên sáng suốt, thanh nhẹ bên trên, thì đương nhiên nó quên tất cả những thế sự. Cái lúc mà các bạn nhắm đó và nghe được âm thanh của tôi kêu gọi các bạn, thì các bạn đã lần lần tiến hóa và quên. Quên tất cả mọi sự việc trong nội tâm, mà nó trở lại thanh nhẹ. Thì lúc đó các bạn thử nghĩ rằng các bạn đi đâu? Các bạn đã trở về với nội tâm, nội thức và am hiểu trong giây phút thiêng liêng thanh nhẹ đó, sung sướng vô cùng. Tại sao các bạn lại không nhớ những gì mà các bạn đã đi? Đã thấy trong cái giây phút hành điển đó là vì khi chúng ta xuất ra thì nó rất dễ. Nhưng mà khi chúng ta muốn trở về quy tụ và tìm hiểu những gì chúng ta đã thoát ly cơ thể trong giây phút thiêng liêng thanh nhẹ đó, thì cũng phải tự thanh lập về cái phần vía trụ trong cái thể xác này. Nó cũng như miếng kiến, cái màn ảnh TV mà nó không có được trong lành, sạch sẽ thì không có chiếu trở lại những cái cảnh mà các bạn thấy. Cho nên kêu gọi phải thiền trong cái thanh nhẹ nhiều hơn, và phải lập hạnh dứt khoát tất cả những cái gì trần trượt tại thế để các bạn rõ trần trược là gì. Trần trược là sự dao động chậm trược trong cái thể xác này. Nó cũng dao động vậy, nhưng mà nó chậm trược. Dao động trong cố chấp, dao động trong ghen tương, dao động trong cái tâm tối, giải rồi dao động trong sự nghi ngờ mà không chịu hành tiến. Còn nếu chúng ta chịu hành tiến thì chúng ta thành lập từ giây, từ phút, từ khắc, bất cứ những cái gì đưa đến là chúng ta thành lập liền. Thì không bao giờ có nuôi dưỡng cái bản tánh tham sân si ô trược là chậm trễ, chấn động lực không điều hòa, thì làm sao thấy được cái sự sáng suốt mà chúng ta đã thâu thập ở bề trên. Cho nên trong cái cuộc đời mà các bạn bây giờ, từ đây các bạn đi ra phố, mà tâm các bạn thanh tịnh thì các bạn phải trở về thực lại cho gia đình biết rằng những cái gì khi tôi bước chân ra đi và tôi thấy cái gì đó, cặp mắt các bạn chụp hình hết tất cả mọi hành động trước mắt, rồi mọi sự cảm nhận riêng biệt trong nội tâm cũng vậy nữa, các bạn cũng thấy rõ và thuật lại rõ rệt lời nói sáng suốt. Còn cái tâm các bạn bất an thì bạn cứ đi ào ào đi ngoài phố đi đã rồi trở về hỏi đi làm gì, nơi giàu buồn quá, đó là đậm và trực. Cho nên chúng ta tu cũng vậy, cái hành trình đi mà phải cho rốt ráo và dứt khoát, khi chúng ta ý thức rõ mọi sự việc chúng ta mới bước vào trong việc kiến thiết tâm linh, tu bổ sửa chữa, mà phải đặt cái vấn đề khai triển vô cùng, thì lúc đó các bạn mới thanh lập được nội tâm nội tạng. Còn sống trong ý lại, sống trong nhờ đỡ, sống trong sự ganh tị, thì không bao giờ các bạn có một cái gì hết. Cứ ù lì đó thôi. Cho nên nhiều khi, bề trên cũng cho các bạn miếng trong giây phút, mà các bạn tìm hiểu ra bạn trong cái tích tắc đó, rồi nó mới bao trùm những cái chuyện gì nghi vấn đủ chuyện. Rồi để chi? Để các bạn hiểu rõ trần trược là gì, thanh quan là gì. Cho nên khi mà các bạn tìm ra được giây phút thiên liêng đó, cao quý đó, thanh nhẹ đó, các bạn cảm nhận thấy sung sướng vô cùng. Thì cái sung sướng đó nên vung bồi hay là không? Cho nên chúng ta nên vung bồi. Mà muốn vung bồi cái đó là thế nào? Phải hành nhiều hơn. Đó. Không hành không thế nào mà giải tỏa. Ý lại không giải tỏa được. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu. Để chi? Để tôi tìm tôi. Tôi phải tìm ra tôi là ai. Giờ đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Là muốn có cái phần sáng suốt để hiểu mình, thì cái chấn động lực nó phải mạnh hơn xưa, để hồi quang phản chiếu mới dồn thấy rõ mình. Còn chưa hồi quang phản chiếu, chưa có thấy được. Nếu không có hồi quang phản chiếu, không có quán thông mọi sự việc của chính mình, cái chuyện hiểu mình là quan trọng. Còn cái chuyện mà hiểu thiên hạ không quan trọng đối với mình. Cho mỗi người chúng ta tu đây rồi, lần lần các bạn hiểu các bạn nhiều hơn, thấy rõ hành động, thấy rõ sai trái, từ tiền kiếp, từ nhiều kiếp tới bây giờ. Chính mình đã đem lại sự tâm tối cho mình, chẳng ai đem đến cho mình. Từ lúc đó không có than trách, không có oán trách một ai, mà quan trách sự chậm trễ của chính mình, sự bê trễ của chính mình, không chịu tự tiến, sống trong ý lại, và tâm linh nó càng ngày càng tâm tối. Cho nên chúng ta luôn luôn đặt nặng vấn đề trở về với chính mình, trở về với căn bản nội tâm nội thức mình đang điều khiển. Mình đang đặt chương trình để sửa chữa trong chương trình chuyển hóa. cho nên phải kỳ công tu luyện. Và trong cái tu luyện của chúng ta, vừa lập hạnh vừa giải tiến, vừa lập hạnh vừa giải tiến, luôn luôn nó vậy, thì các bạn mới thấy rằng sự thiên hóa nó đi được vô cùng. Mà cái đó là cái chìa khóa chính chúng ta đã và đang nắm trong tay. Mở tới đâu hiểu tới đâu, chứ không nói chuyện bông lông ba la rồi không chịu làm. Cho nên các bạn ở đời có nhiều bạn gặp cảnh đau khổ, rất bi đó, rất buồn tủi, khổ nhục của cảnh đời. Mà ngày nay các bạn đã ý thức rõ rồi, những cái buồn tủi bi đát khổ nhục đó là bài học xứng đáng cho tâm lực. Mà ai tạo những cái cảnh đó? Chính ta đã tạo. Dòm xem bản tánh mới thấy tất cả cái cuộc thế nó bao vây chúng ta vì chúng ta chấp nhận và thu hút mà thôi. Nếu chúng ta biết cách giải tỏa thì những cái tình cảnh đó nó trở nên ân nhân và diệu tiến tâm linh của chúng ta. Và nếu chúng ta không biết cái đó là quý hóa và đã đưa chúng ta trở về nguồn cội thì chúng ta chuốc lấy sự đau khổ và buồn tủi, cảm thấy thê thảm. Kỳ thật, chúng ta đi vô trong cái nội thức rồi, chúng ta thấy không có cái gì mà thê thảm và đau khổ và buồn tủi đối với chúng ta. Vì chúng ta tự khai triển điển giới và bước hẳn vào điển giới để tự tu tự tiên. Tất cả những cái chứng bệnh nan y đó, chính mình là một y sĩ xứng đáng phải chữa mình và phải trị tận căn tận gốc để thoát cái bệnh trạng hiện tại mà đã mang trong cái cơ thể, mà tự cảm rằng nan y không có thể trị được. Đó, trước kia chúng ta bắt đầu vào tu thấy chữa được một phần, thấy bình thường, thấy nhẹ nhàng, thấy cơ thể được ổn định một phần nào. Nhiều bạn cũng nên đây là tôi đã đắc pháp, đây là con đường chính đáng của tôi đã và đang đi. Nhưng mà càng tu càng đi, các bạn thấy trách nhiệm các bạn càng nhiều. Rồi nhiều bạn đâm ra chán, sao tôi tu mà tôi không phớ được bờ bến, tôi tu tôi thấy tôi động loạn nhiều hơn, thì trách nhiệm càng ngày càng nhiều hơn đối với gia can, đối với thế sự, đối với chính tôi. Thì thưa các bạn thấy rõ chưa? Cái bài học các bạn càng ngày càng tiến hóa, mà càng ngày phải càng gắt gao. Mà sau cái sự gắt gao đó nó đưa các bạn đến đâu? Đi tới quy tụ và sáng suốt. Cho nên nhiều khi gia đình tưởng lầm các bạn đã dẫn hờn gia đình, nhưng mà không phải. Chính các bạn ăn năn và sửa những sự sai lầm của nội tạng, của nội tâm các bạn, để hướng về một tâm linh sáng suốt vô cùng, nhưng hậu mới đóng góp cho nhân sinh tại thế. Thì bạn nào mà đi tới cái giai đoạn đó rồi mới thấy rằng, cảm nhận rằng chúng ta có nhiệm vụ. Nhiệm vụ chữa mình, để hiểu mình, và dẫn tiến mình, không gian bề trễ nữa. Tuy buồn, tuy giận, tuy hờn của cuộc đời, nhưng mà chúng thấy rõ, càng thấy rõ chúng ta càng thấy bài học càng ngày càng nhiều. Nó tới tấp với chúng ta. Chúng ta phải cố gắng học thêm. Học chất kiếp giờ, kiếp giấc. Luôn luôn vô vi không để cho các bạn sẵn sàng. nhưng mà cho các bạn học để chi, để tiến hóa. Nếu không cho các bạn học, trình độ các bạn không bao giờ tiến tới sự càng siêu, mà hào quang của các bạn không bao giờ được sáng lạng trong mọi thực. Cho nên chúng ta phải học, chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta phải thực hành, chứ không dùng lý luận thôi mà không làm được một việc gì cho chính mình. Ta phải tìm ta ở đâu, từ bao lâu, phải giáng hạ bất cứ miền nào, rồi tới ngày nay có cơ hội để hội tụ trong cái thể xác eo hẹp này, là một điểm để phân tách cho tất cả. Mà ở trong cái dung điểm này không chịu phân tách và không chịu thực hành, thì làm sao các bạn có thấy tất cả được? Cho nên chúng ta phải dày công thực hiện, nhưng họ mới thấy rõ chính mình là một y sĩ tự trị rõ ràng. Bệnh của chúng ta rất nhiều. Trước khi các bạn chưa tu, bây giờ đến lúc đã tu, các bạn xét một giai đoạn ngắn thôi, thì thấy trước kia cái tánh tình các bạn như thế nào, ngày nay các bạn tánh tình nó đã thế nào, diễn biến thế nào, và tâm thức của các bạn nó điều hòa bằng cách nào, thì các bạn đã thấy rằng sự bằng lòng và kiên nhẫn chữa trị bệnh căn của các bạn rất rõ ràng. Càng thấy rõ bệnh hoạn của các bạn, càng phải chữa trị nhiều hơn để cho nó hoàn tất. Không nên phê luận ngoại cảnh nhưng mà không chịu chữa trị căn bệnh của chính mình. Mỗi chúng ta ai cũng có bệnh, bệnh do tánh thân là vậy, cho nên chúng ta phải biết chữa mình, chữa căn bệnh của chúng ta và chữa trị và uống viên thuốc tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ban hành trị bá chính cho chúng sanh, mà chẳng ai biết hưởng, chẳng ai biết uống một viên thuốc đời đời bất diệt, đời đời chữa trị bệnh căn, mà chẳng ai biết. Nói tình thương và đạo đức rất dễ, nhưng mà bạn rằng thực hành tới ngày nay các bạn cũng chưa có tình thương. Còn một giây phút sau đó cũng chưa có tình thương. Luôn luôn sẵn sàng chữa mình và ảnh hưởng mọi người. Và thấy rõ tình thương, chấp nhận trở về với căn bản, để điêu luyện vãng linh trong cái tiểu thiên địa này, các bạn mới thấy rõ tình thương, rồi mới đạt được quân bình sáng suốt vô cùng, bạn mới thấy đạt được. Bấy nhiêu đó là một viên thuốc trường sanh bất diệt của tâm linh mà Thượng Đế đã an bài, đâu có phải mơ có đây. Đã bao nhiêu triệu triệu năm tại thế mà mấy ai đã thấu đáo được. Lúc nào viên thuốc đó cũng để trước mắt các bạn và cất trong nội tâm các bạn, mà các bạn không thấy. Bây giờ phải tìm các bạn, là tôi nói tôi tìm tôi rồi, mới trở về diễn ống được mà thấy cái viên thuốc quan trọng đó. Uống vô tỉnh táo, uống vô sáng suốt, càng uống càng minh, càng uống càng thanh nhẹ, càng uống càng sáng suốt. Dù các bạn sống ở từng lớp nào, ở cõi thiên nào, cũng phải sử dụng viên thuốc này mới có kết quả tốt, mới tiến qua được, mới thông minh được. Viên thuốc tình thương và đạo đức là khai mở tất cả những cái cánh cửa nào đang đóng và khóa mở. Cho chúng ta tu rồi, chúng ta ở đây. Các bạn đã cùng đi với tôi tuần trước, trong giây phút thanh vắng đó. Bây giờ hồi điển trở về cũng phải thấy rõ rằng mình đã đi đến đâu và mình đã làm những điều gì hàng đêm. Mà hàng ngày các bạn niệm Phật để làm gì, niệm danh cha để làm gì, thực hành những cái đường lối, vung bồi những cái ý chí đó hữu ích gì không? Chúng ta mới kết luận rõ cái việc hữu ích của nội tâm để đưa chúng ta trở về với thực trạng thanh nhẹ và gọt rửa những sự trần trực của nội tâm mà ý chí của chúng ta đã và đang vun bồi xây dựng và tiến giải tới sự sáng suốt vô cùng. Cho nên chuyện là ở thế gian giờ phút nào cũng có thể xâm chiếm tâm linh của chúng ta. Bây giờ phút này các bạn ăn chay, các bạn cảm thấy có sự thanh nhẹ. Rồi chút nữa các bạn đi ăn mặn, các bạn lại thấy có sự nặng trược. Các bạn thấy sức mạnh của chay mặn hai mặt, nó cũng có sức tiên qua của nó. Nếu các bạn đi ăn mặn thì nó lắng áp về cái trần trược nhiều. Mà các bạn ăn chay thì giải tỏa được một phần trần trược trong cái cơ tạng các bạn thấy. Đó. Cho nên trong cái pháp tu của chúng ta không có cấm người ta ăn chay ăn mặn. Nhưng mà để cho mọi người ý thức được nguyên lý của mọi sự việc, điển thanh và điển trược. Các bạn nhận thức, tự các bạn nói rằng, bữa nay tôi ăn mặn tôi thấy trược, tôi thấy tôi nặng. Mà mấy bữa nay tôi ăn chay thì tôi thấy tôi nhẹ. Rồi các bạn đi tới giai đoạn rằng, tôi suy nghĩ, ý chí của tôi trần trực, tham dục, tôi thấy tôi nặng, ngồi thiền không được. Mà ý chí tôi thanh cao vì chúng sanh, vì sự thương yêu, thai triển của cả càn khôn vũ trụ. Sự thanh quang đời đời của nội tâm tôi được vun bồi một phần nào, tôi thấy tôi cảm thấy sung sướng vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng. Đó. Còn cái điểm trượt cũng vậy. Nếu mà các bạn vun bồi về điểm trượt, các bạn thấy sáng suốt trong chương trình hung hăng thắng thế. Các bạn cho đó là thông minh đàn áp người khác được. Đó là chiến trượt. Cha, tôi tu bây giờ tôi thông minh. Tôi thấy nghe, tôi thấy tiêu diệt đối phương như không. Đó là trượt cho các bạn. Mà bạn tu về thanh thì bạn phải cởi mở cả hai bên. Cái phần đó là phần thanh cao vô cùng. Chúng ta luôn luôn ở trong thành và trực của điện giới để nghiên cứu. Còn đời về lấy thực phẩm là phần gián tiếp. Và lấy cái âm thanh là phần gián tiếp nặng trực. Tại thế để so sánh trực thành của đời. Đời rõ, đời minh bạch, đạo sáng suốt. Mới chịu đời đạo sống tu. Mới bước hẳn vào vô vi. Đã. Nó có trật tự hết thảy, có đời, có đạo. Mà khi các bạn càng hiểu đời nhiều hơn, thì cái đạo nó lại mở ngay từ đời qua đạo cho các bạn. Càng ngày càng thấy. Cho nên nhiều người tu cao rồi, tu thánh nhẹ rồi, chẳng có lời gì đáng nói với các bạn. Nhưng mà chỉ nhắc cho các bạn tự tiến thôi, tự trở về với căn bản nội tâm nội thức của các bạn. Chứ không biết nói gì hơn nữa. Tất cả thì sáng suốt của họ đã thấy gì? Mọi hành động của mọi người tại thế gian đều phơ bày rõ rệt. Khi các bạn đứng trên chót vót của một lầu cao tại thế, các bạn dòm xuống thế gian, xe cổ này đi kia nọ không thể giấu cặp mắt mặt các bạn được. Còn nếu mà trung tim bộ đầu các bạn mà được khai triển và thì sáng suốt, các bạn tập trung đi tới vô cùng, rồi các bạn hồi quan phản chiếu dồn lại thể xác các bạn thì rõ tất cả những hành động sai trái. Mà phải tiến hóa bằng cách nào, đó nó đã có chương trình hành triển. Thì đâu cần gì phải nói nữa. Cho nên nhiều người không có cần nói, mà chỉ có hành mà thôi. Để thấy rõ mọi sự việc. Cho nên người đối với người thế gian trần trượt thì phải nhắc, phải có âm thanh, phải kích động đó. Phải nhắc nó cả triệu triệu lần. Nó mới biết được một chút. Nó mới thích giác được một phần. Cho nên cha mẹ cũng vậy. Ở thế gian phải dày công, rất dày công. Một ngày tới tối các bạn nói đi lặp lại cũng bao nhiêu công chuyện đó đối với con của các bạn. Mà cảnh một người mẹ hiền thì phải làm thế nào? Phải nhắc đi nhắc lại trách nhiệm của chính mình. Đối với gia can, đối với chồng con, cũng ở trong cái chỗ đó mà thôi, nhắc đi nhắc lại mà thôi. Thì chúng ta tu ở đây cũng vậy. Lục căn lục trần nó bản thể các bạn. Phần vía của các bạn, ai chịu trách nhiệm? Chủ nhân ông chịu trách nhiệm. Trách nhiệm đó là pháp hồn. Phần hồn phải sáng suốt mới nhắc nhở được vạn linh trong cái tiểu thiên địa này. Để cho nó hiểu nó. Và nó cầm tác với chủ nhân ông. Thì lúc đó đâu còn sự bấn loạn của nội tâm nữa. Không còn. Cho nên chúng ta, những cái phương pháp của chúng ta co lưỡi sang trời răng đó, đóng cái cửa thế gian để mở tâm linh thiên đàng. Đóng sự động loạn để trở về sự thanh tịnh. Nó rất rõ ràng. Bạn co lưỡi sang trời răng đó, nói về pháp nào nó cũng được, nó cũng là một pháp trong cái giải tiên. Mà nếu chúng ta ở đời mà bớt nói thì nó thuận lợi cho tâm linh rất nhiều. Nhiều bạn cứ lẻo lẻo nói cả ngày mà nói lầm lạc trong cái trần trượt mà không hay, không thấy rõ. Một ly là nó đưa các bạn đi một dặm. Mà không hay. Cho nên tôi nhắc các bạn, nên niệm Phật nhiều. Niệm thường, niệm vô biệt niệm. Vô biệt niệm là không có nghĩ cái chuyện gì hơn là sự khai thác đi tới vô cùng sáng suốt. Thì cái thanh quan các bạn nó có, nó mới khai triển tới vô cùng. Còn nếu chúng ta không biết khai triển sáu luồng điện đó thì chúng ta vẫn bị kẹt. Bị kẹt trong trần tánh. Người thế gian luôn luôn lập chương trình trả thù. Rồi gặt hái những cái phản động lực, không ăn được, không ngủ được. Hỏi ai hại ai? Hỏi thế gian nó cũng tìm ra nó được. Tìm được cái bản tánh đêm tối của nó. Còn ở tu về vô vi phải tìm sự sáng suốt căn bản của nó. Thành ra vô vi nó có khác cao hơn là mỗi mỗi phải tìm về hướng về thanh nhẹ mới tiến triển được. Còn nếu mà chúng ta hướng về trượt không ăn được tiến triển được. Các bạn đã tu và đang tu và nhiều bạn nghe qua cái pháp này rất hiếu kỳ và muốn đến đây để nghiên cứu xem cách tu là thế nào. Cái thứ nhất, câu hỏi của các bạn, bọn này có lường gạt không? Bọn này có bùa phép không? Bọn này có làm mê hoặc làm người không? Đó là điều thắc mắc căn bản của mọi người cũng bước vào cái pháp vô vi. Người đó là ai? Chính tôi. Trước khi bước vào cái pháp này là tôi phải có những câu hỏi đó. Tôi là người đi trước, tôi phải coi nghiên cứu những câu hỏi đó. Bởi vì người đời có cái tâm xảo trá lường gạt. Cho nên chúng tôi phải phòng cái được gọi là trước. Trước kia tôi bước vào cái pháp này. Với một vị cao niên là ông Đỗ Thành Hậu. Nhưng mà tôi cũng đặt vấn đề nghi vấn. Vì thấy người luôn luôn giúp đỡ, nhưng mà sự nghi vấn chúng ta phải có. Cũng như các bạn Ngày nay đến với tôi cũng vậy, hãy có sự nghi vấn đó. Rồi một thời gian chúng ta tu rồi, bước vào điểm giới, lúc đó đập thành tương ứng, đập khi tương cầu, mới thấy rõ nhịp thở của chúng ta là một. Nhịp thở của chúng ta là nhịp thở của Thượng Đế, cái càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó các bạn mới trở lại nghi ai? Nghi để chúng ta mà thôi. Nghi thì chậm trễ, nghi thì gian xảo, nghi thì bước đi của chúng ta mà không chịu bước. Cứ hô hào muốn đi mà không chịu bước, là nghi cái tâm trạng đen tối của chính mình, không chịu mở lấy cái tâm thức của chính mình. Chứ không có nghi một ai. Khi mà các bạn bước hẳn vào điển giới rồi mới tìm tôi tập tôi là ở chỗ đó. Tìm sao? Tại sao? Tại sao tôi xảo trá cho nên gạt tôi mà tôi không hay? Tôi gạt tôi mà tôi không hay. Chứ không phải người khác gạt tôi. Cặp mắt của tôi, lỗ mũi của tôi, lỗ tai của tôi, cái miệng của tôi, lỗ chân lông của tôi, đóng mở quyền của tôi. Mà tôi không biết đóng, không biết mở, không biết sử dụng, là tôi gạt tôi. Thấy rõ chưa? Các bạn bước vào trong thanh quan điển lành rồi các bạn mới thấy rằng mình đã gạt mình. Mình đã đem lại sự tâm tối. Lý luận của văn chương và sự xoa dịu tạm thời để gạt mình mà thôi. Cho nên thiếu dũng. Nhiều bạn tu tới ngày nay chưa có dũng. Thiếu dũng đó là qua một sự kêu gọi thì đặt vấn đề dũng cho chính mình. Nhưng mà qua rồi thì không chịu hành. Sợ yếu hèn, thiếu dũng, không biết dũng là gì. Mà có dũng các bạn mới đi tới các nơi được, có dũng các bạn mới mở được các thức. Nếu các bạn thiếu dũng không bao giờ các bạn học được cái gì. Trên trời Phật thiên cơ đã cho chúng ta học dũng, các bạn thấy chúng ta đã và đang học dũng chưa? Cuộc đời của các bạn, đức thiếu niên, người nào cũng hùng tâm, muốn tiến triển, muốn giúp đời. Rồi tới càng ngày hoàn cảnh càng bắt buộc các bạn, thì các bạn phải tự vệ. Tự vệ đó là dũng tiến. Rồi đi tới chán đời, các bạn phải dũng, các bạn mới bước qua đạo. Trước kia tập quán của các bạn ăn chay, ăn nhậu này kia kia nào chơi bờ, bây giờ các bạn phải dũng mới bỏ nó được. Các bạn mới dứt khoát và bỏ nó thì không bao giờ các bạn trở lại với nó. Để tiến một bước xa hơn nữa thì phải dũng tiến nữa. Để dứt khoát được là sự thành công. Rồi bước vào trong cái thanh điển, các bạn cũng phải dứt khoát mới có sự thành công. Tự tâm tối, nhắm mắt tơ hù mà bây giờ sáng suốt, thì phải giữ cái sáng suốt để đi tới nữa. Mỗi châu xuất hiện thấy sự sáng suốt trong lúc tâm nhắm mắt. Thì chúng ta phải vung bồi cái điểm sáng đó để đi tới nữa. Còn nhiều bạn sao đi hoài không thấy sáng? Tại vì nó chỉ nói dũng, biết nói dũng mà không dũng chứ. Thuyết thì hay, nhưng mà không dám. Đi tới đó là sợ, sợ ma, sợ quỷ, sợ đủ thứ hết. Kể ra mình là ma quỷ không hay. Thấy mình xảo trá không? Mình gạt mình rõ ràng. Cho nên càng tới trình độ, thì các bạn sẽ bị khảo đảo nhiều hơn. Để chi? Để xây dựng cái điểm dũng tiến của chính bạn. Và thấy rõ trách nhiệm của chính bạn. để làm cho bạn tập tội, đã làm cho bạn trì trệ. Cho nên chúng ta học dụng phải ở trong thực trạng mới rõ rệt giá trị của dụng. Nếu không có dụng các bạn không có trở về nguồn cội, vì các bạn sẽ chán ngán giữa đường trong cuộc hành trình của các bạn. Cho nên cuộc hành hương của chúng ta phải đi vô cùng. Mà nếu chúng ta chán ngán thì chúng ta hủy bỏ cái cuộc tiên hoàng. Bao nhiêu ảnh hưởng thành công trước kia của những vị mà chúng ta mới yêu hiện tại cũng là đặt trong cái dũng trình mới được. Không có dũng không bao giờ mà ngài tiến tới được. Thì ta rút ảnh hưởng mọi tâm linh tại thế hiện tại, nó là một kỳ công dũng tiên. Cho nên chúng ta phải đặt nặng vấn đề đó để thực hành và đi tới khi được. Cho nên tôi thấy nhiều bạn cũng đang chán ngán, thấy tôi hành hoài mà không đi đến đâu, mà không biết tự hành được bao nhiêu. Bao nhiêu giờ các bạn đã hành và bao nhiêu giờ các bạn đã tự phá hoại. Các bạn đòi hỏi việc này việc kia ở đời, nó phải cái này cái kia cái nọ, phải sanh ly thứ này thứ kia thứ nọ, rốt cuộc rồi các bạn tự chôn sống các bạn mà thôi. Các bạn không dứt khoát làm sao tiến được. Cho nên chúng ta phải dứt khoát. Bất cứ một cái phản động lực nào cũng là cơ hội vun bồi sự dũng tiến của chính mình. Cho nên các bạn đừng có lo rằng trong cái lúc nội tâm các bạn buồn bực mà sẽ đem lại sự thất bại. Sự thất bại chỉ bạn không chịu hành mới là thất bại. Thì bất cứ tình cảnh nào các bạn phải mượn cái pháp này là phương tiện để hành, giữ lấy và tiến. Lúc đó các bạn mới thấy vạn pháp quy nguyên, chỉ có một không hai. Thì lúc đó tâm thức của các bạn mới chịu hòa đồng và trở về với chính bạn. Càng trở về với các bạn chừng nào thì các bạn mới thấy rõ rằng sự sai lầm của chính mình nhiều hơn, không phải sự sai lầm của đạo pháp. Đạo pháp nào cũng đặt để cái bước tiến tới vô cùng thanh nhẹ cho mọi tâm linh, mà chỉ tâm linh trì trệ mà thôi. Cho nên cái khóa học này nó đi từ giai đoạn một và càng đi càng thấy khó khăn, và sự khó khăn đó là kết quả để thăng hoa tư tưởng và sự sáng suốt của Phật học. Cho nên chúng ta nên nghiên cứu thật kỹ trong đêm thanh thanh vắng chúng ta thiền, rồi chúng ta phải kiểm nghiệm đời thế nào, đạo thế nào. Chúng ta đang đứng trong hành trình đời đạo sống tu mà để gặt hái kết quả tiến hóa trong chương trình tiến hóa đời đời bất diệt, thì cái trách nhiệm trọng trách của chính mình nhiều lắm. Phải cố gắng giữ lấy nhiệm vụ đó mới tiến triển được, chứ không nên phê bình người khác không chịu thực hành, không chịu tìm hiểu căn bản thanh trực điển của trong nội tâm của chúng ta. Khi các bạn đứng vào thanh trực điển rồi, các bạn mới thấy rõ mà các bạn không có hình thù nặng trược như thể xác hiện tại, nhưng mà các bạn lúc nào cũng thanh nhẹ, một tiếng đồng một tiếng nữ. Lúc đó các bạn mới đắc nắng vấn đề tiên hoa vô cùng. Càng tu phải càng được khai triển, càng tu phải càng được thanh nhẹ, càng tu phải càng sáng suốt, càng tu phải càng nhẫn để thực hiện từ bi. Cho nên các bạn đã lập hẳn tại thế rất nhiều, làm cha mẹ, đó là hạnh thi đạo đức. Mỗi người của chúng ta đều đứng trong giai đoạn đó. Rồi các bạn nó mưu sinh hàng ngày cũng là hạnh thi hòa đồng của xã hội. Thiên Hoa cũng đang lập học, lập tục. Còn hạnh thi về thanh điện, nó lại còn gắt gao hơn cái hạnh thi tại thế. Cho nên khi các bạn bước vào điển giới rồi, các bạn thấy cần phải làm việc nhiều hơn mới có sạch luôn. Những cái gì bạn cho là bất mãn, bạn chấp nhận hành điện, các bạn bước qua rồi, các bạn thành nhẹ. Biết gì người ta không chịu làm, các bạn làm rồi, qua rồi, các bạn thấy vui vẻ. Mà các bạn còn nói, ôi tôi không tính lắm, tôi làm việc này để những phần tử đó làm. Các bạn còn trẻ, chưa học được. Học lười làm sao có dũng, mà học dũng thì không có lười. Mà các bạn còn lười không bao giờ bạn học dũng được. Ham ăn bê bối, trì trệ, làm sao các bạn dũng được. Chút xíu các bạn cũng thấy, các bạn tâm các bạn rồi các bạn thấy sự sai lầm chúng ta. Cũng như ngày nay tôi đã nói rằng tôi tập tôi. Tôi tu bao nhiêu năm nay chỉ tìm cái sự tâm tối của tôi mà để tôi gỡ tháo ra cho nó đi tới sự sản xuất. Luôn luôn chấp nhận, luôn luôn hành trì, cương quyết. Chấp nhận sự cô đơn để trở về với căn bản chính mình, tìm hiểu. Rồi các bạn hành trì đây, các bạn thấy rõ cái tâm thức của cha mẹ đang chờ con thành công. Nguyên lý, chân lý của trời Phật đang chờ nhân quả chuyển hóa. Sự quy minh đó nó sẽ trở về với các bạn. Và các bạn lại thấy rõ phần hồn chủ nhân ông vẫn cô đơn, vẫn chờ vãng linh trong cái tiếng thiên địa này chuyển hóa. Chủ hẳn trong thanh quan rồi, các bạn sáng suốt hẳn, vui tươi hơn. Và phải chấp nhận, học nhận, thực hiện từ bi. Nó mới là một chủ nhân ông của tiểu thiên địa. Nó đại diện cho tất cả những sự đại giác của các khổ chủ. Lúc đó các bạn mới rõ thanh quan là gì, trước ô là gì. Chứ không phải nói khoác trong đôi môi mà không thấy và không kiểm chứng được. Chúng ta thiền mỗi đêm là để gì? Để tự kiểm chứng sự thành bại của nội tâm. Và đắc nắng vấn đề hai chuyện tôi vô cùng tập. Cho nên chúng ta đã có cơ hội tương ngộ hành tiến. Đây rồi mỗi người phải chịu trách nhiệm với mình, tự tu tự tiến, cương quyết không thay đổi để vượt qua những tầng lớp ô trượt của điện giới. Điện giới có ô trượt, phải bước qua cái kia được, không nên chôn vùi tâm linh của chúng ta nữa. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái phương pháp vô vi này rất hữu ích cho chính bạn và lắp lại trật tự cho chính bạn. Thì nhiên hậu các bạn mới đem ra trình bày cho các giới và để cho họ ý thức được rõ ràng hơn và tu tiến dễ dãi hơn, và các bạn thâu ngắn cái phương pháp này để cứu độ chúng sanh tại thế đang lầm lạc. Cảm ơn các bạn.